là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 22 tháng 3 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhà nước Hồi giáo đăng tải thông tin kêu gọi giết quân nhân Mỹ. Bắc Triều Tiên dọa trả đũa việc thả bóng bay tuyên truyền. Mỹ và phương Tây lên tiếng lo ngại về khủng bố gia tăng ở Libya.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Brian Patton tường trình về việc Nhật Bản đang đối mặt với vấn đề khoảng cách giới. Kể đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Nhà nước Hồi giáo đăng tải trên mạng Internet những thông tin mà họ nói là danh tính, địa chỉ và hình ảnh của 100 quân nhân Mỹ và khuyến khích các ủng hộ viên ở Mỹ giết những người đó. Một nhóm tự xưng là đơn vị tin tặc nhà nước Hồi giáo viết trên trang web của họ rằng những thông tin này nhằm tạo sự dễ dàng bằng việc chỉ ra các địa chỉ. Tất cả những gì bạn cần phải làm là thực hiện bước cuối cùng. Các bạn còn chờ gì nữa? Ngũ giác đài cho biết họ đang điều tra và nói rằng họ luôn khuyến khích các quân nhân nam nữ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp. Một giới chức nói với nhật báo New York Times rằng hình như không phải các phần tử chủ chiến đánh cắp các thông tin đó từ các trang web của chính phủ Mỹ, mà hầu như phần lớn những thông tin đó đã công khai. Hoa Kỳ đã rút toàn bộ nhân sự ra khỏi Yemen một ngày sau khi xảy ra các vụ đánh bom tự sát khiến 137 người thiệt mạng tại hai đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Sana'a do các phiến quân kiểm soát. Thông báo ra hôm thứ Bảy của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng lý do tạm rút nhân sự ra khỏi Yemen là vì tình hình an ninh đang xấu đi tại Yemen. Khoảng 100 nhân sự của các lực lượng đặc biệt Mỹ trước đó đồn trú tại căn cứ không quân Al Anad ở miền Nam, nơi quân đội Mỹ cất cánh những chiếc máy bay không người lái, nhắm tấn công các mục tiêu của Al-Qaeda bên trong Yemen. Bộ Ngoại giao nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tích cực theo dõi các mối đe dọa khủng bố xuất phát từ Yemen và có những khả năng được thiết đặt trong khu vực để đối phó với những vấn đề đó. Hôm Chủ nhật, các phần tử nổi dậy Houthi theo phái Shia đã chiếm phi trường của thành phố Taiz ở miền Nam. Các giới chức an ninh Yemen nói rằng các phần tử nổi dậy này được hậu thuẫn bởi những người ủng hộ cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn cấp về Yemen trong ngày hôm nay. Trong lúc tình hình an ninh Yemen đang trở nên xấu đi, Tổng thống Abd Rabbu Mansour Hadi đã phát biểu trên truyền hình lần đầu tiên hôm thứ Bảy, kể từ khi ông thoát khỏi bị giam giữ tại gia ở Sana'a hồi tháng trước. Phát biểu từ thành phố Aden ở miền Nam, ông Hadi yêu cầu các phiến quân Houthi rút khỏi các cơ quan chính phủ mà họ chiếm giữ, rút lực lượng ra khỏi thủ đô và trở lại tham gia đàm phán hòa bình do Liên Hiệp Quốc bảo trợ. Ông cũng bác bỏ điều ông gọi là một cuộc đảo chánh chống lại ông sau khi một chiến đấu cơ không rõ xuất xứ bắn một quả tiễn vào dinh tổng thống Aden trước đó vài ngày. Ông Hadi không bị thương tích gì. Những người Houthi đồng minh với Iran đã chiếm giữ thủ đô hồi tháng 9 và đã giao tranh với những người Sunni để tìm cách mở rộng lãnh thổ. Một người phát ngôn của Đại sứ quán Yemen ở Washington, ông Mohammed Al-Basha viết trên Twitter hôm thứ Bảy rằng ông nghe rõ âm thanh của chiến tranh đang gần kề ở Yemen. The Voice of America, VOA. Quân đội Bắc Triều Tiên dọa sẽ bắn rớt những chiếc bóng mang theo 10.000 DVD phim The Interview của Hollywood do các nhà hoạt động ở Nam Triều Tiên thả bay sang vùng biên giới quân sự của Bắc Triều Tiên. Các nhà hoạt động nói rằng họ dự định thả các DVD bộ phim hài về một âm mưu giả tưởng của CIA ám sát lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, cùng với 500.000 truyền đơn tuyên truyền ngang qua khu vực phi quân sự trong khoảng ngày 26 tháng 3. Hãng thông tấn trung ương của Bình Nhưỡng gọi kế hoạch này là một sự tuyên chiến trên thực tế. Quân đội Nam Triều Tiên nói họ sẽ trả đũa nếu Bắc Triều Tiên bắn vào lãnh thổ phía Nam. Cư dân Nam Triều Tiên sống gần biên giới than phiền rằng các nhà hoạt động đã đẩy mạng sống của họ vào chỗ rủi ro bằng việc làm cho họ có thể trở thành các mục tiêu. Quân đội Pakistan nói họ hạ sát ít nhất 80 phần tử chủ chiến Hồi giáo và 7 binh sĩ của họ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh dữ dội tại vùng biên giới núi non giáp với Afghanistan. Các cuộc giao tranh đã diễn ra tại thung lũng Tira, xa xôi ở quận Khyber của người bộ tộc nhiều biến động ở miền Tây Bắc Pakistan. Người phát ngôn quân đội Trung tướng Asim Bawa nói rằng, những bước tiến vững chắc đã đạt được trong cuộc hành quân chống khủng bố có mật mã là Khyber 2. Ông nói mục tiêu của cuộc hành quân là dẹp sạch tại các khu vực gần biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Trung tướng Bawa viết trên Twitter, tại Khyber, các phần tử nổi dậy bị đẩy lui khỏi cứ địa đang rút chạy về biên giới. Cho tới giờ, 80 phiến quân bị hạ sát và khoảng 100 tên bị thương vào giai đoạn này. Giới hữu trách nói rằng các phần tử chủ chiến này thuộc phe Taliban bị đặt ngoài vòng pháp luật. Một đồng minh của các nhóm cực đoan thường nổi dậy chống lại nhà nước. Chiến đấu cơ của quân đội Pakistan trong 2 ngày qua cũng thực hiện các vụ oanh kích nhắm vào các vị trí tình nghi của các phần tử chủ chiến. Một người phát ngôn của các phần tử chủ chiến nói con số binh sĩ thiệt mạng cao hơn nhiều. Tin tức về các cuộc giao tranh không được kiểm chứng độc lập vì phóng viên và các nhóm cứu trợ không vào khu vực được. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha và Anh cho biết họ hoan nghênh cuộc đối thoại chính trị của Libya được nối lại ở Sirat, Morocco, và bày tỏ lo ngại sâu sắc về mối đe dọa ngày càng tăng của các nhóm khủng bố ở Libya. Một tuyên bố chung được Bộ Ngoại giao Mỹ phổ biến hôm thứ Bảy nói rằng 6 quốc gia vừa kể hối thúc một thỏa thuận nhanh chóng về một chính phủ đoàn kết quốc gia và về việc thực thi một thỏa thuận ngừng bắn thật nhanh. 6 nước này cũng kêu gọi các bên tham chiến đang gây nguy hiểm cho mạng sống của thường dân và đang phá hủy cơ sở hạ tầng quốc gia của Libya cần phải ngưng lại ngay, đồng thời kêu gọi thủ lãnh chính trị của các bên tỏ rõ sự ủng hộ của họ đối với cuộc đối thoại. Cuộc họp của nhiều đảng phái Libya được Liên hiệp Châu Âu chủ trì sẽ diễn ra tại Brussels ngày 23 và 24 tháng 3. Tuyên bố chung cực lực chỉ trích cuộc tấn công ở Azizia ngày 19 và 20 tháng 3. Các vụ không kích đang tiếp diễn ở các phi trường Zintan và Metiga, Tripoli và những hành vi bạo động khác. Tuyên bố của 6 nước mạnh mẽ ủng hộ các nỗ lực của ông Bernardino Leon, đặc sứ của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Cử tri Pháp hôm Chủ nhật đi bỏ phiếu cho các cuộc bầu cử cấp địa phương. Các cuộc bầu cử này được đa số dư luận xem như là một cơ hội cho bà Marine Le Pen và mặt trận quốc gia cực hữu của bà gọi tắt là FN, gây dựng cơ sở cho điều như được đồn đoán là nếu bà Le Pen ra tranh cử tổng thống vào năm 2017. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy đảng FN của bà Le Pen đang chạy đua sát nút với đảng xã hội đương quyền của Tổng thống François Hollande và đảng UMP bảo thủ của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy. Đảng FM đã giành được sự ủng hộ từ các vấn đề đang trở thành các đề tài chính trị sôi nổi về di dân, sự tương tác của Hồi giáo trong xã hội Pháp và ước muốn của đảng này bỏ đồng euro và trở về với đồng franc của Pháp. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng đảng FN rốt cuộc chỉ thắng được một số cuộc bầu cử mà thôi. Trong vòng bầu cử chung quyết sẽ diễn ra vào cuối tháng này, nhiều cử tri ủng hộ UMP và đảng xã hội có thể sẽ quay sang ủng hộ cho bất cứ đảng nào không để cho FN lên nắm quyền. Chủ nhật này là ngày nước thế giới, một ngày được dùng để nhấn mạnh đến vai trò thiết yếu của nước trong đời sống nhân loại. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói rằng con người phụ thuộc vào nước để chăm lo cho y tế, cộng đồng và sự tiến bộ bình đẳng. Ông nói nước giữ một vai trò thiết yếu đối với an ninh lương thực và năng lượng và là trụ cột của các ngành công nghiệp quan trọng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi một sự hợp tác quốc tế khẩn cấp để đối phó với cuộc khủng hoảng nước đang ngày càng gia tăng gây ra bởi tình trạng biến đổi khí hậu, nhu cầu ngày càng tăng đối với nguồn nước có giới hạn trong nông nghiệp, công nghiệp và các thành phố và dân số gia tăng tại nhiều khu vực. Một phúc trình của Liên Hợp Quốc nói rằng mặc dù đã đạt được những thành quả đáng kể trong thập niên qua, 748 triệu người vẫn không tiếp cận được với nguồn nước uống được cải thiện và 2 tỷ rưỡi người không tiếp cận được với các phương tiện vệ sinh được cải thiện. Tiếp cận với nước sạch không chỉ là một vấn đề hạn chế đối với các khu vực nông thôn, Với tốc độ 1 triệu người di cư đến các thành thị mỗi tuần, dự trù sẽ có 2 tỷ rưỡi người sinh sống tại các trung tâm đô thị trước năm 2050, nơi mà nhiều cơ sở hạ tầng nước cũ sẽ lãng phí một lượng nước sạch nhiều hơn là lượng nước cung cấp. Liên Hiệp Quốc đặt ngày 22 tháng 3 là ngày nước thế giới từ năm 1993.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama đã đến Tokyo trong tuần qua để nhằm thúc đẩy một sáng kiến giáo dục với mục tiêu giúp đỡ 62 triệu bé gái không có cơ hội đến trường ở các nước đang phát triển. Các bé gái ở Nhật Bản có cơ hội được tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng, nhưng theo tường thuật của thông tín viên VOA Brian Padden tại Tokyo, sau khi tốt nghiệp, phụ nữ nước này lại phải đối mặt với khoảng cách về giới ở nơi làm việc, một vấn đề bị coi là tồi tệ nhất trên thế giới. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Xuất hiện tại Tokyo, bà Obama thông báo sáng kiến có tên gọi Hãy để các bé gái đến trường, trong khi gặp gỡ đệ nhất phu nhân Nhật Bản Aki Abe.
But I know that for every girl like me,
tôi biết rằng đối với các bé gái như tôi trước đây, có rất nhiều em trên khắp thế giới thông minh, có khả năng và khát khao thành công, nhưng các em lại chưa bao giờ có cơ hội được tới trường.
Bà Obama nói rằng việc 62 triệu bé gái không được tới trường là một sự phí phạm lớn tiềm năng con người. Bà đã nhận được cam kết đóng góp 340 triệu đô la từ Nhật Bản cho các chương trình giáo dục về giới, cũng như gia tăng quyền hành cho phụ nữ. Chương trình tình nguyện viên hợp tác hải ngoại của Nhật Bản cũng sẽ hợp tác với Đoàn Hòa bình Peace Corps của Mỹ, với trọng tâm là giáo dục các em gái. Bà Naomi Koshi, thị trưởng thành phố Otsu của Nhật, ca ngợi nỗ lực của bà Obama cũng như của bà Abe, nhưng bà nói muốn chứng kiến Nhật Bản xử lý vấn đề khoảng cách giới tại nước này.
Tôi nghĩ rằng bà Obama hiện tập trung vào việc giáo dục các bé gái, đặc biệt là tại các nước đang phát triển, cho nên đây là một vấn đề nghiêm trọng hơn. Nhưng tại Nhật Bản, chúng tôi vẫn còn các vấn đề như các phụ nữ có học vấn cao vẫn không thể tiếp tục làm việc.
Theo phúc trình về khoảng cách giới toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đánh giá các quốc gia dựa trên các tiêu chí y tế, giáo dục, chính trị và kinh tế, Nhật Bản đứng thứ 105 trong số 136 nước vào năm 2013. Trong khi hầu như không có khoảng cách nào về giới trong việc tuyển sinh của các trường học, phụ nữ ở Nhật Bản đối mặt với các trở ngại lớn về văn hóa và xã hội tại nơi làm việc. Tại Nhật Bản, chăm sóc con cái vẫn còn được coi là trách nhiệm riêng của phụ nữ. Vì lý do thiếu hụt dịch vụ chăm sóc trẻ em, giá cả phải chăng, trên 60% phụ nữ Nhật Bản phải nghỉ việc khi có con. Giáo sư kinh tế Machiko Osawa tại Viện Nghiên cứu Phụ nữ và Việc làm tại Đại học Phụ nữ Nhật Bản nói rằng chính cách nhìn nhận đó đã dẫn tới tình trạng phân biệt đối xử trong các doanh nghiệp.
Một khi ai đó được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp, các công ty chi nhiều tiền để đào tạo các công nhân. Nhưng phụ nữ thường có xu hướng nghỉ việc vì sinh con hoặc lập gia đình, nên các công ty họ không muốn gặp rủi ro.
Thị trưởng Koshi nói rằng bà đã phải đối mặt với một sự chọn lựa khi cạnh tranh trong xã hội mà đàn ông chiếm ưu thế này.
Tôi không lập gia đình, tôi không sinh con để tôi có thể làm việc như một người đàn ông. Tôi không nghĩ rằng đó là điều tốt, nhưng phụ nữ Nhật Bản phải chọn lựa như vậy. Chúng tôi phải chọn lựa giữa công việc và con cái.
Nhiều phụ nữ như thị trưởng Koshi hoặc là phải tạm hoãn sinh con hoặc quyết định không có con khiến cho sinh suất ở Nhật Bản sụt giảm. Nhật Bản hiện thuộc các quốc gia có tỷ lệ người già cao nhất thế giới. Việc thiếu hụt công nhân trẻ tuổi là một trong các yếu tố khiến kinh tế Nhật Bản đình trệ. Khoảng cách giới đối với phụ nữ Nhật Bản tại nơi làm việc cũng dẫn tới tỷ lệ nghèo khó cao của các trẻ em trong những gia đình có mẹ đơn thân. những người thúc đẩy quyền của nữ giới cho rằng điều cần làm hiện nay là chính phủ phải hỗ trợ thêm cho các dịch vụ chăm sóc trẻ em với giá cả phải chăng, cần phải củng cố và tăng cường luật bình đẳng giới, cũng như thúc đẩy sự chuyển biến ý thức xã hội về việc đàn ông phải chịu trách nhiệm chăm sóc con cái nhiều hơn. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết sẽ đẩy nhanh việc phụ nữ tham gia làm việc và cải thiện thu nhập cho phụ nữ vì mức thu nhập trung bình của họ so với đàn ông kém tới 30%. Nhưng giáo sư Osawa không tin ông Abe sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết tài chính và luật pháp để biến những điều đó trở thành hiện thực.
Tôi theo dõi sát ông ấy để xem đây là cam kết sáo rỗng hay ông ấy có thể làm được một điều gì đó. Cho tới nay, trên thực tế, ông ấy không làm được nhiều.
Trong khi bà Osawa thừa nhận rằng việc thiếu cơ hội tiếp cận giáo dục của các bé gái ở các nước phát triển là một sự phí phạm tiềm năng con người, bà cũng cho rằng khoảng cách về giới ở Nhật Bản cũng dẫn tới tình trạng như vậy.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
Mike and Mylan have just finished their last class of the day. Unlike the other days of the week, when they have very busy schedules, today they enjoy plenty of free time.
Mike và Mylan vừa xong giờ học chót trong ngày. Không giống như ngày khác trong tuần khi họ có chương trình bận rộn, hôm nay họ có nhiều thì giờ rảnh rỗi.
The two idioms we're learning today are couch potato and lift a finger.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là couch potato và lift a finger.
Well, it's only noontime. I'm going to the library and stay there for a couple of hours. What about you? Do you want to come along?
Mike nói, bây giờ mới là giữa trưa. Tôi sắp đi thư viện và ở đó trong vài tiếng. Cô thì sao? Cô có muốn đi với tôi không? No, I'm thinking about paying my uncle a visit. Không, tôi đang tính đi thăm chú tôi.
Which uncle? I know you have a large family.
Mike nói, chú nào vậy? Tôi biết gia đình cô đông lắm. This is my mother's youngest brother, John. He's in his early 40s, and you know what? He's obese. Fat, fat, fat. Đây là người em út của mẹ tôi, chú John. Chú mới trên 40 tuổi mà đã mập phì, mập, mập, mập.
So, now you're going to bring him a big, sweet cake?
Mike nói, vậy bây giờ, cô định mang tới cho ổng một cái bánh thật ngọt và to. Don't be mean, Mike. This man needs to be told to change his lifestyle. I'm going to say exactly what he needs to hear. Đừng có ác, Mike. Ông chú cần được bảo cho biết phải đổi lối sống. Tôi sẽ nói cho ông nghe những điều ông cần nghe cho rõ.
Watch out, there is too much traffic. The pedestrian light is not on yet.
Mike nói, cẩn thận, nhiều xe cộ quá. Cái đèn báo cho người đi bộ chưa bật lên. Look, it's on. Let's go. You can escort me across the street now. Nhìn kia. Nó lên rồi, ta đi. Anh có thể hộ vệ tôi sang đường bây giờ.
Don't act like a princess, my dear. Tell me about your uncle John.
Mike nói. Đừng làm như cô công chúa, cô bạn yêu quý của tôi ơi. Nói cho tôi nghe về chú John. All right, all right. He's a couch potato. I've just learned this term. Okay, okay. Chú là một couch potato. Tôi mới học được từ này.
You mean he doesn't do much work, but sits in front of the TV all the time?
Mike nói. Cô cứ nói, ông không làm gì mấy mà chỉ ngồi xem TV cả ngày, phải không? Yes. Imagine a potato sitting on a couch, a sofa. That's a funny idea, and it's truly descriptive. Đúng. Tưởng tượng một củ khoai ngồi trên một cái ghế dài. Một ý tưởng thật buồn cười và tả đúng lắm.
Yeah, he is lazy. He sits around too much. He's a couch potato indeed.
Mike nói, ông lười. Ông ngồi rồi cả ngày. Ông đúng là một couch potato. Spell out the words for me so I know for sure. Đánh vần chữ này ra cho tôi biết cho đúng.
Couch, C-O-U-C-H. Potato, P-O-T-A-T-O.
Couch, C-O-U-C-H. Potato, P-O-T-A-T-O. Haha, I'm going to greet him. Hello, Uncle Couch Potato. Haha, tôi sẽ chào chú. Chào chú, Couch Potato.
Are you serious? You can't be, Mylan.
Mike nói. Cô nói thật đấy à? Không thể được, Mylan. Well, why not? That's what he is. Most people his age do a lot of physical work. They either go to the gym or do housework, such as lifting or moving heavy things. He never does. Ồ, tại sao không? Chú như thế đấy. Những người tuổi chú làm việc thể chất nhiều. Họ đi tập thể dục, hoặc làm việc nhà, như là nhấc lên hay thu dọn vật nặng. Chú thì không bao giờ.
That is, he doesn't lift a finger, right?
Mike nói, nghĩa là ông không nhấc một ngón tay, phải không? Oh yes, he can lift his fingers. That's easy for him, for all of us too. Có chứ, chú có thể nhấc mấy ngón tay. Dễ quá cho chú, cho tất cả chúng ta.
My land, that's not what I mean. To lift a finger means to do some work. Lift, L-I-F-T. Finger, F-I-N-G-E-R. When your family moved into your new house, everybody helped with the packing and moving. But your Uncle John didn't lift a finger, did he?
Mike nói, My land, đó không phải là ý tôi muốn nói. To lift a finger có nghĩa là làm việc. Lift, L-I-F-T, finger, F-I-N-G-E-R. Khi gia đình cô dọn vào nhà mới, ai nấy đều giúp đóng thùng, dọn nhà. Nhưng chú John không nhấc một ngón tay, đúng không? Yeah, you're so right. He's a couch potato. He never lifts a finger to help us out. That's why he has become so fat. Đúng, anh đúng quá. Chú là một couch potato. Chú không lift a finger để giúp trong nhà. Vì vậy, chú mới thành mập như vậy.
So, are you going to tell him to get up from the couch and go to the gym to work out?
Mike nói. Vậy, cô sẽ nói ông đứng lên khỏi cái ghế dài và đi ra phòng tập thể dục để tập. Definitely. And to go on a low-fat diet too. I hope he'll listen. Chắc chắn. Và ăn kiêng, bớt đồ béo nữa. Tôi hy vọng chú sẽ nghe lời.
Good luck to him. He'll have a chance if he's not too hard-headed.
Mike nói, chúc ông may mắn. Ông sẽ có cơ hội tốt nếu ông không quá cứng đầu. Hard-headed. It's an idiom we have learned before. It means stubborn, doesn't it? Hard-headed, cứng đầu. Đó là thành ngữ ta đã học. Có nghĩa là stubborn, bướng bỉnh, phải không?
Correct. Good memory, Mylan.
Mike nói, đúng, cô có trí nhớ tốt, Mylan. Thanks. Once in a while, you're right. Well, I'm heading toward my uncle's home now. See you tomorrow. Cảm ơn anh. Lâu lâu anh cũng đúng một lần. Rồi, tôi đi đến nhà chú tôi đây. Gặp anh ngày mai nhé.
Once in a while? Then, once in a while, you have a good memory. My land. See you. Take care.
Mike nói, hẹn gặp nhau. Giữ gìn sức khỏe nhé. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. A couch potato có nghĩa là một người lười biếng, ngồi không cả ngày. Và lift a finger có nghĩa là nhấc một ngón tay. He doesn't lift a finger có nghĩa là anh ta không nhấc tới một ngón tay. Hằng Tâm và Brandon xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Nhà nước Hồi giáo đăng tải trên mạng Internet những thông tin mà họ nói là danh tính, địa chỉ và hình ảnh của 100 quân nhân Mỹ và khuyến khích các ủng hộ viên ở Mỹ giết những người đó. Một nhóm tự xưng là đơn vị tin tặc nhà nước Hồi giáo viết trên trang web của họ rằng những thông tin này nhằm tạo sự dễ dàng bằng việc chỉ ra các địa chỉ. Tất cả những gì bạn cần phải làm là thực hiện bước cuối cùng, bạn còn chần chờ gì nữa? Ngũ giác đài cho biết họ đang điều tra và nói rằng họ luôn khuyến khích các quân nhân nam nữ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp. Hoa Kỳ rút toàn bộ nhân sự ra khỏi Yemen một ngày sau khi xảy ra các vụ đánh bom tự sát khiến 137 người thiệt mạng tại hai đền thờ Hồi giáo ở thủ đô Sana'a do các phiến quân kiểm soát. Thông báo ra hôm thứ Bảy của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng lý do tạm rút nhân sự ra khỏi Yemen là vì tình hình an ninh đang xấu đi tại Yemen. Khoảng 100 nhân sự của các lực lượng đặc biệt Mỹ trước đó đồn trú tại căn cứ không quân Al Anad ở miền Nam, nơi quân đội Mỹ cất cánh những chiếc máy bay không người lái, nhắm tấn công các mục tiêu của Al-Qaeda bên trong Yemen. Bộ Ngoại giao nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tích cực theo dõi các mối đe dọa khủng bố xuất phát từ Yemen và có những khả năng được thiết đặt trong khu vực để đối phó với những vấn đề đó. Quân đội Bắc Triều Tiên sẽ bắn rớt những chiếc bóng bay mang theo 10.000 DVD phim The Interview của Hollywood do các nhà hoạt động ở Nam Triều Tiên thả bay sang vùng biên giới quân sự của Bắc Triều Tiên. Các nhà hoạt động nói rằng họ dự định thả các DVD bộ phim hài về một âm mưu giả tưởng của CIA ám sát lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cùng với 500.000 truyền đơn tuyên truyền ngang qua khu vực phi quân sự trong khoảng ngày 26 tháng 3. Hãng thông tấn trung ương của Bình Nhưỡng gọi kế hoạch này là một sự tuyên chiến trên thực tế. Quân đội Pakistan nói họ hạ sát ít nhất 80 phần tử chủ chiến Hồi giáo và 7 binh sĩ của họ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh dữ dội tại vùng biên giới núi non giáp với Afghanistan. Các cuộc giao tranh đã diễn ra tại thung lũng Tira xa xôi ở quận Khyber của người bộ tộc, nhiều biến động ở Tây Bắc Pakistan. Người phát ngôn quân đội Trung tướng Asim Baywa nói rằng những bước tiến vững chắc đã đạt được trong cuộc hành quân chống khủng bố có mật mã là Khyber 2. Ông nói mục tiêu của cuộc hành quân là dẹp sạch các khu vực gần biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha và Anh Quốc cho biết họ hoan nghênh cuộc đối thoại chính trị của Libya được nối lại ở Sirat, Morocco và bày tỏ lo ngại sâu sắc về mối đe dọa ngày càng tăng của các nhóm khủng bố ở Libya. Một tuyên bố chung được Bộ Ngoại giao Mỹ phổ biến hôm thứ Bảy nói rằng 6 quốc gia vừa kể hối thúc một thỏa thuận nhanh chóng về một chính phủ đoàn kết quốc gia và về việc thực thi một thỏa thuận ngừng bắn thật nhanh. 6 nước này cũng kêu gọi các bên tham chiến đang gây nguy hiểm cho mạng sống thường dân phải chấm dứt ngay.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thanh niên, Thế giới đó đây và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.